ăn rất nhiều chất béo, cho nên chính nó đó là nó thay cho đồ mặn thịt cá đó. Thành ra ta không ăn thịt cá, nhưng mà ta ăn đậu ăn rau thì cái này vẫn tốt hơn. Cho nên thiền sư tu thiền là cái điều quan trọng nhất đây đó, là phải ăn rau ăn đậu, đừng ăn thịt ăn cá. Cái này là thực đó, khỏe mạnh thực chứ. Cho nên ngày xưa khi mà tôi tu đó, cho nên tôi ít ăn đậu. Tôi không ăn đậu, tức là đậu phộng, đậu nành, đậu gì đủ thứ đậu hết. Cái đậu quan trọng lắm. Chứ còn đúng trong chùa thiền đó, là người ta thường sáng đó, thì cho một thiền sinh đó, ăn một bát cháo đậu. Bữa nay ta cho ăn đậu đỏ, ngày mai ta cho ăn đậu xanh, ngày mốt ta cho ăn đậu đen, ngày kia ta cho ăn đậu trắng, phải không? Thành ra tất cả các thứ đậu đó thì tôi mới nghe thiền sư mới dạy này. Đậu trắng thì bổ phổi con, đậu đen thì bổ thận con, đậu đỏ thì bổ tim con, phải không? Đậu vàng thì bổ bao tử con, phải không? Đậu xanh thì bổ gan con. Như vậy đó, thì như vậy các thiền sinh ăn năm thứ đậu này vô đó là nuôi dưỡng ngũ tạng chúng ta bên trong. Cái này là thật ấy. Nhưng mà ngày nay đó, chúng ta cũng nói đó, là đậu là có nhiều đạm nhất, có nhiều dinh dưỡng nhất, có thể thay chất béo. Thậm chí người ta nói là đậu nành đó, ăn nó còn hơn ăn thịt nữa. Anh em thấy không? Đây là sự thật. Mà bây giờ đó, tất cả các thiền sinh này đó, là ăn hầu hết là ăn đậu. Thành ăn đậu, ăn rau. Ta ăn rau đó, cho nên chúng ta ăn nhiều rau để chúng ta có nhiều vitamin, nên điều hòa cơ thể chúng ta nữa là đây rất là tốt rồi. Cộng với chừng một chén cơm thì cái này đó là cơm này đã biến thành ra chất đường, chất bột nè, tinh bột biến ra thành đường, thì như vậy đó vừa đủ một cái lượng cho một thiền sư sống rồi. Ta đã thấy ăn rất đơn sơ mà họ rất khỏe mạnh, tại vì đâu có bị suy dinh dưỡng. Tại ăn đậu nhiều, ăn rau nhiều cho nên mặt mày hồng hào, đẹp đẽ, đâu có xanh mét đâu. Nên mấy cô cứ nghe lời tôi đi, về đó ngày nào đó cũng phải ăn đậu, thấy không? Ngày nào cũng có đậu, đậu hũ cũng được, đậu gì cũng được hết á, mà họ đậu là tốt nhất. Tại nên ở đây đó, nếu mà ai có cái bệnh mà giống như tôi hồi nhỏ, tức là cái bệnh chảy máu răng á, bệnh nha chu đó, thì về cứ ăn đậu nhiều là hết. Tôi chữa nó bằng cách đó. Ăn đậu nhiều nữa thì tự nhiên hết cái bệnh chảy máu răng. Cái này lạ. Còn nếu ăn đậu không mà chưa hết đó, tôi bày thêm cho một cái nữa là lấy củ bắp nấu nước uống hết. Đơn giản thôi, không cần thuốc men gì hết đó. Thật. Tôi chữa nó đó. Đây là thật. Mấy anh em nên thấy. Cho nên người ta mới kết hợp được, kết hợp được cái bước ban đầu là sức khỏe con người là trên hết. Thì như vậy đó, khi mà đặt ra sức khỏe con người là trên hết, nó thích hợp với dân Trung Hoa chứ. Tại vì người tu hành chúng ta, tâm an lạc là trên hết. Người đời đó là sức khỏe là trên hết. Anh em thấy không? Người Trung Hoa là luôn luôn đó, coi sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ lên Thiếu Lâm tự tu hành đó, là thấy mỗi ngày càng trẻ càng khỏe ra, ai không ham. Có con là cho lên đây tu hết. Thành ra nó vừa khỏe vừa trẻ là tốt rồi. Nghĩ hả? Cái đề thứ hai mà chúng ta có thể biết được đó là về cái thiền đông độ. Cái 9 năm mà xây mặt vô dách của Tổ sư Đạt Ma đó, theo tôi nghĩ là Ngài bắt đầu, Ngài suy nghĩ về cái dân Trung Hoa lúc bây giờ nó cần cái gì, tức là nó muốn cái gì và nó nghĩ cái gì, và nó có thể làm được cái gì đó. Thì từ cái chỗ suy nghĩ này đó mà Ngài đưa ra cái pháp môn tu thiền ở bên Trung Hoa cho nó thích hợp. Cho nên Ngài mới thấy được tất cả mọi con người chúng ta đây đó, ai cũng muốn được khỏe mạnh và ai cũng muốn được thông minh. Thành ra cái khỏe mạnh và cái thông minh là hai cái yếu tố chính người ta muốn. Thì bây giờ đó, cái thiền tông đưa ra là nhằm đánh vô cái thị hiếu này của người Trung Hoa. Đi theo học thiền để được khỏe mạnh và theo học thiền để được thông minh. Kèm theo một cái nữa đó là cái võ thiếu lâm để tự vệ. Thì cộng cả ba cái này lại đó, thì gần như là cái yêu cầu của dân Trung Hoa thời đó. Đạt Ma Thiền Sư đưa ra một cái pháp tu hành mà đáp ứng được. Thì ở trong đó, đó đầu tiên chúng ta thấy Ngài mới đặt ra cái vấn đề mà ở thiền đường, rồi đó lại có cái vấn đề mà sản xuất, tức là nông thiền. Thì như vậy đó là vừa tu thiền mà lại vừa có lao động. Cho nên vừa tu thiền mà vừa lao động đó, thì cái này cái bước ban đầu chúng ta thấy có này. Về sau nó phát triển lên mạnh. Cho nên các tu sĩ ở Trung Hoa nó không có nghĩa là đi khất thực giống như là tu sĩ Ấn Độ, mà là vốn là nông dân, cho nên bây giờ cái vấn đề sản xuất là chính. Tại vì cái nước Trung Hoa là lấy nông nghiệp làm chính. Do đó cái thiền phát triển ở đây đầu tiên là phát triển về nông nghiệp. Cái thiền này phát triển về nông nghiệp, lấy thiền học đi với nông nghiệp và nông nghiệp để phát triển thiền. Đó là cái thiền học của Trung Hoa. Thì như vậy đó, tất cả các vị thiền sư này đó, đầu tiên sản xuất, lao động và tu thiền đưa tới cái gì? Cái kết quả nó thế nào? Tức là có lao động sản xuất á, thì được cái lợi thứ nhất á, là ta có lao động cho nên á, cái sức khỏe chúng ta phải tốt rồi. Thì con người có lao động là phải khỏe. Lao động á, thì sức khỏe tốt. Và từ cái chỗ đó, đó mà vật chất á, tương đối đầy đủ thêm. Tại vì á, thường á, ta có cái lập luận là tất cả những người ở bên ngoài đó họ phải làm nuôi bản thân họ, rồi nó còn đóng góp cho xã hội, còn nuôi gia đình nữa, nhưng mà họ làm được. Còn bây giờ ta đây nó đi tu hành nữa, cũng lưng dài vai rộng ấy, mà trong lúc đó ta không lo được để mà nuôi cái miệng ta đó, còn phải nhờ thiên hạ, thì cái này là không thích hợp rồi.
Cho nên từ cái chỗ đó mà nhà chùa là những cái nơi mà sản xuất, thì từ cái chỗ sản xuất này đó, đưa vô trong cái chỗ tu thiền, cái đầu thông minh thêm ra. Từ cái chỗ thông minh thêm ra đây đó, mà cái năng suất sản xuất này nó lại cao lên. Cái năng suất sản xuất cao lên đó, là vì do cái sự thông minh của chúng ta biết cái cách mà làm. Cho nên lúc bây giờ đó, một thiền sư cũng lao động, một nông dân cũng lao động. Nhưng mà ban đầu đó thì thiền sư lao động thua nông dân. Nhưng mà về sau đó thì thiền sư sẽ lao động bằng với nông dân. Và sau nữa là thiền sư lao động năng suất cao hơn nông dân. Ba giai đoạn của một thiền sư học đạo. Thế nên khi mà học thiền người ta học được cái này. Thế cụ thể nhất đó, là trường hợp đó, thấy bản thân tôi làm chính. Sau cái năm mà giải phóng năm 1975 thì bây giờ đó, tôi có dắt chúng đi xuống chỗ chùa Yên Hai, bây giờ đó, xuống đó đó, để lao động trồng lúa. Thì đi tu từ nhỏ tôi có biết cái này đâu, nhưng mà bây giờ xuống đó, thì để chúng ở đây, tôi có đi một vòng, tôi quan sát nông dân họ làm, rồi tôi làm quen, tôi hỏi họ, thì họ chỉ mình. Nhưng mà sự thật đó, thì lâu nay mình không lao động cho nên sức mình không có, kinh nghiệm mình không biết. Nhưng mà có một cái điều đó, là tôi thấy cái này rất là đặc biệt mà ở trong ai tu thiền mà chỗ này tôi gọi là chỉ rất là lao động quá trí thức. Cái này dễ, mình là một người trí thức, mình là một cái người đó mà đầu óc thông minh, thì bây giờ đó mình học cái gì cũng nhanh và mình làm cái gì đó cũng giỏi. Cái này đương nhiên Nên là họ chỉ nói tôi nghe một lần thôi, nhưng mà về đó, đem áp dụng vào đó, thì cái trường hợp cái năm đầu đó, thì cái trường hợp cái năng suất của cái ruộng chủ nguyên nhân này đó, được cao hơn thiên hạ. Cho nên đó, trong cái lúc mà chúng ta tu thiền như vậy đó, kết hợp với lao động là gì? Tại vì đó, trong lúc đó, nó tu ngồi thiền, đây thực sự là tu ngồi thiền, nhưng mà tôi ngồi thiền á, lại tôi nhìn á, trong cái thiền định á, tôi thấy được cái dòng nước chỉ chiều lên xuống, tôi thấy được cái đất đai màu mỡ. Tại vì cái việc mình làm hàng ngày á, thì khi mình ngồi thiền á, cái này hiện lên. Cho nên từ cái chỗ này á, mà nó trở thành ra cái mà kết hợp với cái thiền học của chúng ta, tức là cái trí tuệ của chúng ta đây với cái lao động, thì từ chỗ này là lao động cao hơn. Cho nên chẳng bao lâu đó, thì bây giờ thiền sư mới sản xuất ra lúa gạo đó ăn không hết. Tại vì một người bình thường là người ta làm nuôi gia đình được, nhưng bây giờ con người này là con người phi thường mà nuôi mình họ, đương nhiên là phải dư rồi. Thành ra từ cái chỗ đó mà cung cấp cho xã hội. Cho nên chùa chúng ta nó ngược trở lại là cung cấp cho xã hội. Cung cấp cái gì đây? Gần nhất là ta cung cấp thực phẩm của họ, khi mà ta ăn dư rồi ta cho họ. Ta ăn dư rồi ta cho họ, cho nên họ sẽ có cảm tình với ta. Cái thứ hai là khi mà họ tới hỏi thầy làm sao mà năng suất cao dữ như thế này, thành ra ta cung cấp khoa học kỹ thuật cho họ. Tức là cái cách làm. Thì đây ngồi làm sao chúng ta đã có thiền sư mà trồng lan như thế này hả? Thế nào thiền sư trồng lan này đó là ổng năng suất của ổng cao hơn những người trồng lan khác. Tại vì ta có tu, cho nên cái tầm nhìn của chúng ta nó cao hơn họ. Cho nên từ cái chỗ đó mà tất cả những cái nhà truyền giáo này đó, đi tới đâu truyền giáo đó, thì cái truyền giáo là sao và cái truyền nghề là trước. Tất cả mọi người đó, người ta tới chùa, người ta tới mấy thầy, người ta học đó, là người ta học chữ Nho. Người ta tới đó, người ta học đó, người ta học về canh nông để ta phát triển lên được. Cho nên tất cả các chùa ngày xưa hầu hết là mọc lên ở trong làng xóm. Cho nên đó, cái vị thiền sư mà ở tu ở đây đó, thì vừa làm cái người mà có bộ óc sáng suốt để chăm sóc cuộc sống cho nhân dân xung quanh, để chăm sóc cái cuộc sống của nhân dân xung quanh về cái mặt đời sống của họ, ta thấy này rất là rõ. Cho nên từ cái chỗ đó mà quần chúng nó kính mến các thiền sư, sanh ra cái tâm kính trọng, và thực chất của đạo Phật chúng ta phát triển ở chỗ này. Nhưng mà trải qua cái giai đoạn suy đồi nó ngược lại này. Một ông thầy tu tới đây là mua đất, chiếm đất, có chùa làm, tất cả những này đó, thì cái trường hợp thường hay bị chối nghịch với nhân dân xung quanh. Cái này trái với cái ban đầu của các nhà truyền giáo. Các em nên thấy kỹ cho này. Cho nên một vị thiền sư đầu tiên tới mà các vị tổ khai sơn đó, ta thấy họ tới không có gì hết. Nhưng mà với cái tâm lòng của họ, với cái thông minh của họ, với cái kỹ thuật của họ đó, họ giúp cho dân xung quanh đó, tự dân phát lên được, rồi quý trọng họ mà xây lên chùa. Cái gốc thiền ở Đông Độ của chúng ta rất là thực. Cho nên nó từ đó mà truyền sang Việt Nam chúng ta, truyền sang Triều Tiên, truyền sang Nhật Bản là đều dưới cái dạng này. Thành ra bước ban đầu là truyền đạo, nhưng mà thực ra đó là truyền về kỹ thuật canh nông cái này chính. Cái kỹ thuật canh nông, rồi từ cái chỗ mà kỹ thuật canh nông này, các thiền sư tiến thêm bước nữa, thiền sư Đông Độ. Tức là tất cả các cái ngành nghề về thủ công, thành là thủ công và công nghiệp, cái này cũng là thiền sư nghĩ ra. Từ cái chỗ mà làm nông kia, thì bây giờ chúng ta nghĩ làm sao mà năng suất cao, để giảm cái sức lao động của ta mà năng suất được cao. Rồi từ cái chỗ này nó mới đẻ ra cái khoa học kỹ thuật. Ta đem khoa học kỹ thuật cho nên nhé, khoa học kỹ thuật này được đem áp dụng vào trong cái vấn đề tu thiền. Cho nên nhé, tất cả những cái cái mẫu mã hình dáng nó lại cao hơn những người mà nghệ nhân bình thường. Cho nên lúc bây giờ cái thực tế nữa ta thấy gì, tức là tất cả các thiền sư này là sản xuất ra được cái đồ gốm sứ, nhưng mà cái thiền tông của Trung Hoa mà truyền sang Nhật Bản là cái chủ yếu nó truyền qua truyền nghề. Tức là tất cả những cái đồ sành sứ mà của Nhật Bản ngày nay sử dụng đó là hầu hết là do các thiền sư Trung Hoa truyền tới. Nên tới đó là truyền cho nó truyền nghề, chứ còn dạy nó về cái cách tu thì cái trường hợp đó ít hơn. Nhưng mà làm sao đó để nó làm năng suất cao, kiếm ăn được, nuôi vợ nuôi con nó thì nó sẽ theo ra ngay. Cho nên đó, các thiền sư sang ở bên bên Nhật đó, thì cái trường hợp họ trước nhất đó, là họ truyền về cái nghề này. Tại vì cái kỹ thuật đó, nó Trung Hoa lúc giờ cao, còn ở bên Nhật thì kém. Nhưng bây giờ cái kỹ thuật của bên Nhật cứ còn nặng đất ra để mà làm mấy cái bồn đựng bằng đất nó chưa nung. Bây giờ các thiền sư sang truyền ấy, thì xài đất nung chính và tiến lên bước nữa là đồ sứ. Nên cái đồ sứ mà sành sứ của Nhật Bản là do các vị thiền sư truyền ra. Thì như vậy đó, vừa dạy học trò tu hành mà lại vừa dạy các cái nhà mà chuyên gia kỹ thuật. Kèm theo cái đó là các nhà sư vẫn không bỏ cái cạnh đông, cái ngành cạnh đông. Cho nên ngày xưa đó là chúng ta thường hay nghe nói đó, là các vị thiền sư cầu mưa cầu gió mùa xuống này kia đó. Nếu mà chúng ta đứng về cái góc độ khoa học đó, là ta nói đó, thì cái này đó, các nhà sư có một cái tầm nhìn, có một cái tầm nhìn về thiên văn. Ta phải nói như vậy đó, chứ ta phải là ông cầu không làm được đâu. Cái tầm nhìn về thiên văn rất là giỏi, cho nên ngài biết được mùa màng thời tiết, do đó mà ngài hướng dẫn với mọi người. Cho nên tất cả mọi người đó làm theo các thiền sư thì coi như là có kết quả cao. Thì như vậy đó, cái đạo Phật rõ ràng đó là đạo của trí tuệ, và đem ứng dụng vào trong xã hội, trong cuộc đời đó, thì làm cho cuộc đời thăng hoa lên. Cho nên bước ban đầu là từ cái chỗ canh nông để giải quyết được cái vấn đề nghèo đói cho con người. Cái bước thứ hai đó là cái vấn đề mà về kỹ thuật, cho nên mới sản xuất ra được một số những cái đồ tiêu dùng ở cấp cao. Rồi đến tới hơn cái bước nữa là gì, tới qua những cái đồ mà bằng đồng đó, thì cái trường hợp đầu tiên đó là các nhà sư sản xuất ra những cái đồ thờ cúng. Từ cái đồ thờ cúng nó mới sản xuất ra tất cả những cái đồ dùng cho cuộc đời, cho xã hội. Cho nên những cái này đó, là hầu hết đó, là cái trường hợp các nhà sư làm. Thì ở Việt Nam mình đây, mấy thầy thấy cái này rất là rõ. Tức là thiền sư Nguyễn Minh Không. Cho nên thiền sư Nguyễn Minh Không là ông tổ của nghệ rút đồng. Cho nên đầu tiên đó là cái trường hợp đó, ngài là cái người mà rút lên được tất cả những cái đồ pháp khí mà thôi. Nhưng về sau này đó, thì cái trường hợp đó sản xuất ra tất cả những cái đồ dùng cho nhân gian được sáng hồng. Và ngài đó cũng là ông tổ thờ mộc. Cho nên ta thờ ngài là ông tổ, tức là thờ mộc thờ ngài mới không làm tổ. Thì ở trong thành thoại thì bảo là ngài đi qua bên Tàu, ngài chỉ lấy cái túi thôi mà xin đồng của Trung Quốc có một túi thôi để đem về đúc bốn cái gọi là pháp khí của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà ngài xin con túi này mà ngài lấy hết kho đồng của Trung Quốc, cái này mình nói sẽ không quá đáng. Nhưng mà thật ra đó thì ngài là cái vị tổ mà làm nên. Cho nên người đầu tiên mà biết cách làm cái này là của Việt Nam mình, của tiền thương của Nguyễn Minh Không. Đầu tiên là bây giờ đã đắp một cái cốt ở trong cái bằng đất sét, đắp cái cốt trong bằng đất sét rồi đó mới lấy sáp ong nữa mà tô ở bên ngoài cái lớp đất sét đó thành ra một lớp dày, rồi từ ở trên cái lớp dày đó ngày mới khắc chữ lên, khắc chữ xong rồi đó ngày mới đắp lên bên ngoài một lớp đất sét nữa. Cái này là kỹ thuật của Nguyễn Minh Không. Rồi bây giờ thấy cái kết quả là bây giờ mình đúc chuông mình còn theo cái kiểu này. Thì như vậy đó, khi mà đồng nấu sôi rồi đem đổ đó, đổ tới đâu đó, thì cái đồng nó nấu nó làm cho sát ong chảy ra. Chảy ra thì đồng sẽ chui vào ở trong cái kẽ hở này. Khi đập cái lớp vỏ nước sét bên ngoài ra đó, thì tất cả những cái hình dáng đó, mà ta đã kẽ trên sát nó bây giờ hiện ra trên đồng. Cái kỹ thuật này đó, chẳng những sử dụng ở đất nước Việt Nam chúng ta mà còn mang qua đó, tới cái gì? Cái kỹ thuật này nó mang tới gì? Thì tất cả các thiền sư đó không phải là dạy ta ngồi yên tu thiền không, nhưng mà kết hợp giữa cái tham thiền đó với cái khoa học kỹ thuật để mà nâng cao cái đời sống của con người lên, cho nên đó, phát triển được Phật giáo cũng đồng thời với phát triển được cái đời sống của xã hội. Cho đó mà kết hợp hài hòa giữa Phật giáo và cái đạo và đời sống. Cái điểm này là điểm mà quan trọng nhất. Thì như vậy đó, có nghĩa là thiền học đó, đào tạo cho con người ta có một cái tâm hồn tập trung cao, luyện được cái cơ thể khỏe mạnh, và đồng thời đó, đi xa hơn bước nữa đó, là đi vào trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nên tất cả các cái bức tranh mà đẹp thì cái này từ đâu ra? Do các thiền sư vẽ thôi. Bên này nó có một sức tập trung cao đó, thì lúc bây giờ mới vẽ được những cái bức tranh mà rất đặc biệt. Tại vì khi tôi sang Nhật, tôi mới thấy các thiền sư vẽ một bài kinh, chép một bài kinh trên một cái hạt gạo, trên một hành gạo mà chép được có một bài kinh Bát Nhã, thì nghe em thấy cầm bút lông mà viết chữ được như vậy. Cho nên về sau này đó, có một thiền sư vượt tới cao thêm bước nữa là gì? Tức là khắc một cái tượng Phật Quan Âm trên một sợi tóc, người thường không làm nổi. Khắc một cái tượng Quan Âm trên một sợi tóc. Thì như vậy đó, ngày xưa ta gọi là chỉ có thiền sư mới thấy được. Thế nên ngày nay chúng ta đó chỉ có soi vào trong kiến hiển vi mới thấy được. Tất cả những cái kỹ thuật cao là hầu hết đó, là do các thiền sư phát minh ra. Và từ cái chỗ mà phát minh ra đó, trong giáo lý của Đức Phật ta gọi là chế tâm biến xứ này đó, mà nó trở thành là thiên biến vạn hóa. Thì như vậy đó, cái thiền tông độ đó sẽ nhằm phát triển cái năng lực của con người và đem phục vụ mình cho xã hội. Nhờ như vậy đó mà gắn bó giữa cái xã hội loài người chúng ta và Phật giáo, thì khi đó đó Phật giáo mới coi như là mạnh. Nhưng mà đi tới cái thời suy đồi nữa thì chúng ta thấy là cái thời suy đồi của chúng ta ngày nay đây là gì? Ta nhìn kỹ rồi là thấy cái Phật giáo của chúng ta đó, cái mặt đóng góp cho xã hội này nó rất là ít. Đây chúng ta thấy rồi, cái mặt đóng góp này rất ít. Cho nên lần lần cái Phật giáo chúng ta bị đẩy ra ở ngoài lề, đẩy qua bên lề của cuộc sống. Tại vì ta không đóng góp cho cuộc sống, hay là ta không đóng góp được nhiều cho cuộc sống, thì bây giờ cho nên cuộc sống họ thấy ta sống trên cuộc đời này là thừa. Cho nên có đạo Phật cũng được, mà không có đạo Phật cũng không sao, tôi vẫn sống tự nhiên thôi. Nó khác với cái thời mà thiền tông phát triển mạnh ấy, người ta thấy Phật giáo là cái gì mà không thể thiếu trong cuộc sống. Tất cả những cái phát minh cũng là do từ trong Phật giáo. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn kỹ lại trong thời đó, thì chúng ta mới thấy được cái cách tu thiền là do cái tập trung tư tưởng lại, và nhìn thấy được tất cả cái cách sống ở trong xã hội, từ cái rèn luyện cơ thể của chúng ta, rèn luyện kỹ năng của chúng ta, và đóng góp cho cuộc đời rất lớn. Đi sang bên Nhật nâng lên chút nữa, thành ra tất cả mọi việc đó là điều căn cứ trên thiền hết. Không có một cái gì mà không phải là thiền. Cho nên mấy em thấy đó, ở bên Nhật thì điều sử dụng chữ đạo là sao? Cho nên từ chỗ này đầu tiên là gì? Tức là nó đẻ ra cái võ sĩ đạo cái này đó. Cho nên võ sĩ đạo là gì? Tức là tất cả các võ sĩ này đều phải học thiền đó. Cho nên không có võ sĩ nào mà không học thiền, không có thiền sư nào mà không biết võ cái này chứ. Cho nên đó, ngày xưa khi sang Nhật học đó, thì trường hợp tôi học thiền là chính, nhưng mà trong lúc đó là thiền sư cũng dạy tôi đó, là học võ. Ta đã võ đi với thiền, ta cái võ là vừa rèn luyện cơ thể của mình, rèn luyện kỹ năng của mình, để cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Từ cái chỗ đó đi vô chỗ tham thiền, mà từ cái chỗ tham thiền này đó, nó lại là phát triển cái kỹ năng chúng ta mạnh hơn. Cho nên khi mà phát triển như vậy là gì? Tôi thấy này rất là rõ. Cho nên khi mà tôi ngồi thiền, sau khi mà hai võ sĩ đánh nhau rồi đó, thì bây giờ đó ngưng lại. Thành ra thiền sư bắt chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền nữa tới đồng hồ. Ta đã ngồi thiền nữa tới đồng hồ xong rồi đó, xả thiền đứng dậy tiếp tục đánh nữa. Cái thiền đem kết hợp với võ công. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền nửa giờ rồi đứng dậy đánh nữa thì thấy rõ là khác. Tại sao vậy? Trong cái lúc ngồi thiền đó, tất cả những cái thế võ liền hiện ra trong đầu. Cho nên nửa giờ trước đó, thì tôi đánh thua, nhưng mà ngồi thiền nửa giờ sau tôi lại thắng. Tại vì trong nửa giờ đó tôi đã phát hiện ra được một vài cái kỹ năng mà trước đó tôi chưa có. Tại hồi nãy đó, võ sĩ đánh tôi bằng cái thế này, tôi chưa biết. Bây giờ đó, trong thiền đó, nửa giờ này đó, tôi khám phá ra cái thế để phá cái võ. Cho nên trong lúc đó khi mà đi thi cái này, tôi thì kèm theo vấn đề tu thiền với một anh sinh viên Việt Nam khác đó. Anh khỏe hơn tôi nhưng mà anh không có tu thiền. Cho nên khi mà đi thi lần đầu tiên, gọi là đi thi một cảnh, thì cái trường hợp tôi đậu anh cầu. Qua cái lần thứ hai đó, đi thi hai cảnh thì tôi đậu anh rớt. Anh rớt rồi á, qua tới lần thứ ba đi nữa, tôi đi ba lần, anh đi hai lần, tôi đậu anh rớt. Thế là tôi mới nói với anh, tôi nói tại vì anh cái tấn của người Việt Nam nóng nảy quá, anh muốn đậu thì phải đi tu thiền, các thiền sư dạy ra vậy mới thắng. Cho nên cái người Việt Nam chúng ta thấy nó có một cái đặc biệt đó, tốt thì tốt, nhưng mà cái tấm nóng nảy, nhưng mà khi nóng nảy rồi là bảo đảm thua 100%. Cái này cho nên thiền dạy chúng ta bình tĩnh, càng bình tĩnh thì nó mới càng sáng suốt. Cho nên khi mà bình tĩnh á, mình nhìn vô nó rồi, đối thủ mình á, cái đường kiếm của nó đi như thế nào đó mình đã thấy rồi. Nó thấy đâu? Thấy ngay trong lòng của nó, thấy ngay ở trong lòng của nó sẽ đánh như vậy. Cho nên khi nó đánh mình thì mình thấy trước rồi, mình đỡ được chứ. Đó là cái đặc sắc của đạo thiền. Cho nên đầu tiên là ở bên Nhật nó phát triển cái nó gọi là võ sĩ đạo, tức là kết hợp với võ sĩ với tu thiền. Cho nên cái giai cấp võ sĩ đạo này khi mà nó lên lãnh đạo quốc gia thì coi như là Phật giáo Việt Bổn trở nên thực hành. Cho nên nó lên lãnh đạo rồi thì coi như là cả nước như vậy là đều theo Phật giáo đó. Và tại vì nó giỏi, võ nó giỏi, mà nó là tin tưởng Phật giáo nữa, thì bây giờ còn cái gì mà khác hơn được. Cho nên Phật giáo truyền ra rộng. Thì như vậy đó, Phật giáo Nhật Bản, thiền của Nhật Bản đó, thì cái trường hợp đưa vào ở trong nông thôn, tất cả các nông dân cũng tu thiền, võ sĩ tu thiền, rồi nông dân cũng tu thiền, nghệ nhân cũng tu thiền, tất cả đều tu thiền hết. Thì như vậy là cả một cái xã hội như vậy đó là tự nhiên biến theo Phật giáo các vị. Rồi tới đây Phật giáo chưa dừng lại đâu, đưa qua cái lĩnh vực khác nữa. Thế nên thấy trà đạo cũng là áp dụng thiền đi với trà, hoa đạo cũng áp dụng nghệ thuật cắm hoa đi với thiền nữa. Nên tất cả các lĩnh vực, thơ đạo cũng lấy từ cái chỗ nghệ thuật đi với thiền. Cho nên từ cái chỗ mà tập trung tư tưởng lại được rồi, thì lúc bây giờ đó, nếu là họa sĩ thì trở thành danh họa, nếu là kiếm sĩ thì trở thành danh kiếm. Trong lĩnh vực nào mà nếu đã có thiền chỉ đạo thì cái trường hợp đó lĩnh vực nó nhất định lên. Cho nên cho tới ngày cận đại, khoa học kỹ thuật của Tây Phương tràn vô, thì chính thiền sư cũng chiếm lãnh cái này. Các em thấy bây giờ cái trực tiếp nhất đó, chúng ta thấy là tất cả những cái kinh khí điện máy, tất cả những cái đồ mà gia dụng đó, của Nhật Bản đó, có phải là nó hơn hết tất cả các thứ khác? Cái này tại sao nó được? Là cái gốc của nó từ cái chỗ tu thiền này. Cái gốc từ chỗ tu thiền này đó, mà cái kỹ thuật đó, nó làm tinh vi hơn, và cái nhìn của nó đó, chiến lược hơn và sáng suốt hơn. Cho nên đó, tất cả những cái mẫu mã của nó đó, là đương nhiên vượt người ta rồi. Nhưng mà về cái phần bên trong của nó đó, nó cũng vượt hẳn. Là từ cái chỗ tập trung tư tưởng này được đem áp dụng vào trong trong cuộc sống của con người, phát triển về cái đời sống con người, thì nếu mà làm được như vậy đó thì Phật giáo chúng ta nhất định nó tồn tại và phát triển. Thì bây giờ đó, trong cái thời đại của chúng ta, trong cái xã hội chúng ta ngày nay, các em tu hành này đó, thì tôi cũng nhắc cho cái ý này. Tại vì cái trường hợp thế hệ tôi này sắp qua rồi, tức là cái thế hệ tôi đó thì coi như là sắp qua rồi. Bây giờ cái thế hệ của các em đó là cái thế hệ mà sẽ bước lên. Và nên nay mai đó thì mình phải bước lên. Thì bước lên đó, thì làm sao cho giống các người trước ta đây. Tức là tu thiền không phải là ngồi ở trong thiền đường rồi quanh năm suốt tháng ngồi thiền rồi bệnh rồi xanh rồi mép rồi chết thì không, cái này không nên. Cái này rất kỳ. Mà phải khám phá cho được cái này. Tại vì khi mà tôi sang đó tôi tu thiền đó, thì tôi đã thấy được những cái này rồi. Chúng ta nên phải khám phá ra những cái mới. Mà làm sao đó, trước nhất đó, là tu thiền là phải rèn luyện có cơ thể khỏe mạnh cái này chứ, để đi vào trong cái gốc mà của thiền đạt ma. Cái gốc của nó thì là tức là khỏe mạnh là chính, chứ không thể có cái bệnh đau. Mà cái chỗ bệnh đau này đó, là do chúng ta không suy nghĩ, không tìm ra cái cách mà giải. Cho nên do chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới kiểm soát được, mới biết được đó. Trước nhất là kiểm soát ta biết được ta chứ. Cho nên biết được ta, biết được con người thân của ta. Mà con người thân này là phải thấy gì? Con người của tâm linh và con người của vật chất. Chứ đừng có nghĩ rằng đó, ta chỉ cần biết được đó, bản lai diện mục của ta là con người tâm linh thôi, con người vật chất chúng ta quên đi nữa. Cái này sai lầm lớn. Từ Huệ Tư thiền sư đã sai. Cứ hay ngồi lại đó, thì cứ nghĩ tới bản lai diện mục đó. Ta nghĩ tới bản lai diện mục tức là nghĩ tới tâm không đó, thì cái này có chuyện không. Vật chất cơ thể chúng ta hoài đó, không kiểm tra được cơ thể chúng ta đó, thì cái này là cái điều mà nguy hại nhất ban đầu. Cho nên khi mà mấy em ngồi như vậy đó mà không kiểm tra được cái thân này, không kiểm tra được nó là gì? Tức là chúng ta không kiểm tra được cái sức khỏe của chúng ta, không kiểm tra được cái thức ăn của chúng ta, cái ảnh hưởng của vật chất đi vào trong cơ thể chúng ta. Cho nên bây giờ đó, khi ngồi thiền vô đó, thường hay mang cái bệnh này trước. Cái này là quả trọng lên một khoảng thời gian đó là bị nhức đầu. Cái này là chính. Tức là khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta bị nhức đầu, chúng ta bị buồn ngủ, chúng ta bị tất cả những cái này đó, nên phải tìm, phải khám phá ra tại sao nó sanh lên này. Rồi để chúng ta có thể điều chỉnh hay không? Điều chỉnh cho được cái này lý do tại sao ra. Và nên riêng về tôi đó, đầu tiên tôi phát hiện ra đó, là thực tế là từ ở trong cái chỗ thức ăn không thích hợp cơ thể. Tại sao bữa nay tôi ngồi nhức đầu mà ngày mai tôi không nhức đầu? Tôi coi lại cái bữa trước tôi ăn cái gì, bữa sau tôi ăn gì. Cho nên tùy theo cái thức ăn của chúng ta đó mà tự nhiên quả bọc lên. Còn cái thức ăn như thế nào đó mà không bị cái này. Thế nên suy nghĩ, nên cân nhắc cái chỗ này đó, để trước nhất là ta bảo vệ cái cơ thể này trước. Chứ đừng có ý nghĩ mà tiêu cực là cái trường hợp bảo là nuôi cái thân ô uế này cho nên ta không cần nó nữa. Ta chỉ nghĩ tới cái bản lai diện mục không thì tại nhưng mà không có cái này thì làm sao có cái bản lai diện mục kia. Cho nên cần phải giữ nó. Nó từ một cái thức ăn của chúng ta mà chúng ta cảm thấy nhức đầu, cái thức ăn của chúng ta mà làm cho chúng ta ngủ không được. Cho nên từ cái chỗ này đó, các thiền sư mới khám phá ra lấy thức ăn làm thuốc. Bây giờ đây này mà mất ngủ, tại sao mất ngủ? Quả vọng lên, quả vọng lên tại sao vậy? Tại vì ta ăn những cái thức ăn nhiều cái nóng quá, nó nhiều cái nóng quá cho nên nó bị vọng lên đầu. Bây giờ ngược trở lại đó, ta tìm một cái gì mát đó ta thay vô. Cho nên khi chúng ta ăn một cái gì mát chúng ta thay vô đó, thì chúng ta thấy đừng đừng cái bao tử không tiêu, thì ta lại tìm một cái khác đó để mà chế được cái này. Trong cái khoảng thời gian tu thiền đó là tôi học cái này, phải không? Làm cho nó mát cái đầu xuống thì cái bụng sình lên. Thế bây giờ cái bụng nó sình lên là sao? Đi tìm cái gì để giải cái này. Lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra được cái là cái trường hợp ăn gạo lứt chứ mới mè để giải cái này. Cho nên đó, lần lần cái chúng ta điều chỉnh được, điều thân được, có nghĩa là đầu tiên là điều hòa được cái thức ăn của chúng ta, điều hòa được thức ăn, cơ thể chúng ta trở thành bình thường. Cho nên cơ thể bình thường rồi thì lúc bây giờ đó chúng ta vào thiền, ra thiền, cái chuyện này rất dễ. Cái này rất là dễ dàng, không có còn khó khăn đối với mình. Cho nên đó, học đến nơi và tu đến chốn, dạy cho người có kết quả thì cái này nên làm. Đầu tiên đó, là chúng ta xây dựng cho những người tu hành chúng ta đây đó, trở thành là những con người mà khỏe mạnh chút, đã thông minh chút, rồi đó, cần làm lấn ra ngoài ngoài xã hội. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể duy trì được Phật pháp và phát triển được trong tương lai. Cho nên bước ban đầu tổ sư Đạt Ma khám phá ra được ở trong thời đó là về cái vấn đề làm lúa nước, tức là nông nghiệp. Rồi kế đó nhá, là về công nghiệp thì ngài mới chỉ nghĩ ra làm đồ sứ, đồ đồng, đồ này kia. Cái thời gian đó các ngài tìm được cái này, nhưng mà qua cái thời đại của chúng ta đây nhá, là mấy nên phải nên có những cái phát minh mới nữa. Cho nên gần đây đó là tôi nghe thầy Minh Hiền nói là ở ngoài thiền viện Liễu Quán đó, là thầy Minh Hiền có cái ý nghĩ là xây dựng đó trở thành là cái nông thiền để kết hợp cái lao động sản xuất của chư tăng đó, với cái chuyện tu thiền để cho có cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra nữa là còn nghĩ tới thêm cái nữa là sản xuất ra được các cái rau sạch mà ăn, không có dùng cái loại rau mà dùng phân bón hóa học thuốc trừ sâu. Đây là một cái bước đó mà tiến lên. Và một cái bước nữa trở lại cái tổ sư thiền này đó là trồng những cái cây mà thực phẩm của chúng ta đó, ăn để thích hợp với cơ thể của người tu để chúng ta có cái khỏe mạnh. Thì như vậy đó, ngày nay đó, ta lấy một phần của cái phát minh khoa học cộng với cái kinh nghiệm của Phật giáo chúng ta để chúng ta đưa ra cái mô hình mới, cái mô hình mới để thì như vậy đó, chúng ta đó, tu đó, ta kết hợp bằng cách nào? Ta coi thử coi, nếu mà ngày nay mấy em chịu cực đọc sách một chút đó, thì cũng đã thấy một phần cái phát minh của mình. Tất cả các cái loại rau quả, cái loại nào có chứa nhiều vitamin và có chứa cái loại vitamin nào trong này, nó đã ghi hết được số lượng sẵn có cái người ta làm sẵn nó, thành ra ta đem về ta ứng dụng vào trong cơ thể, thành ra ta thử ta biết. Ta biết con người ta thiếu cái loại vitamin nào thì ta nên ăn cái loại rau quả nào để vô tạo thành cái cân bằng của cơ thể. Làm sao mà ở trong cái thế kỷ 21 này nữa, bước vô thiền viện là thấy thầy nào cô đấy đó, đều mập, đều trắng, đều khỏe, đều đẹp, đều trẻ hết đó, thì như vậy là Phật giáo chúng ta có tổ tính rồi. Tất cả mọi cô mọi chúng ở ngoài xã hội vô thấy mấy thầy trắng đẹp như vậy cho nên họ theo họ học được như ta. Đó là cái điều mà tôi gợi ý để cho quý thầy suy nghĩ và viết những cái bài mà nghiên cứu về thiền học có giá trị và có thể ứng dụng được, chứ không phải là chỉ nói các vị thiền sư một cách chung chung gì không dùng vô đâu. Tức là phải có những cái phát hiện được người xưa làm, và ngay như ở trong cái thế hệ chúng ta đây ấy, chúng ta có những cái việc nên làm ấy. Và thực tế đó là ngoài cái việc làm sao mà cho cái tâm hồn chúng ta trong sáng và cơ thể chúng ta khỏe mạnh, thì cái trường hợp này là cái sức thuyết phục xã hội cao nhất